những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để cùng đóng góp ý kiến cho cô Mai Liên Trần. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
Dạ vâng, cô Betty trở lại cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin kính mời quý vị nhân chút thì giàu quý báu ngày Chủ nhật hôm nay để mà gọi vào, đóng góp với lá thư của cô Trần Mai Liên, cô viết từ Việt Nam, gửi qua cho chúng ta.
Dạ vâng, thưa quý vị, ở trong chương trình này nếu quý vị không thể nghe rõ trên làn sóng 1600 AM, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, hoặc là lên website saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để quý vị có thể nghe rõ hơn ạ. Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả đầu tiên của phần 2. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, hello, phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin chị cho biết quý danh ạ.
À, dạ em là Ly, em ở Ga Lành á. Dạ.
Dạ, Betty chào chị Ly.
Dạ, dạ, dạ chào cô Betty.
Dạ, dạ chào con chị Ly, chị Ly với dạ. Gia đình có một thanh cái viên tốt không? Chắc vui hả?
Dạ, dạ cũng dạ mọi thứ đều tốt hết dạ.
Rồi ồ, quá
con
quá vui
con
rồi,
gửi lời chào đến cô Betty với chị Hoàng Thủy với chị Nhã Quyên. Giờ con xin góp ý kiến, trình bày cái quan điểm của con rồi để nhường cái đường dây tiếp cho những quý vị khán giả nào mà muốn góp ý cho cái chị này. Dạ, dạ. Thì con nghe câu chuyện á, thì theo cái ý kiến cái này là cái việc mà nếu như là con thì con sẽ giải quyết cái tình huống đó như vậy thôi, chứ không có phải là con áp đặt cho ai hết. Thì cái thứ nhất á, đối với cái chị mà có cái chị bồ của cái người chồng đó, có người con gái, có đứa con hiện tại chỉ đang có bầu như vậy á, thì theo quan điểm của con là con nít nó không có tội, nó không có chọn được cha mẹ của nó. Cái sai là sai ở người lớn chứ không phải là sai ở con nít. Vì vậy cho nên nếu như con là cái người vợ lớn đó thì bằng mọi cách con sẽ giữ cái đứa bé đó lại, chứ mình không thể nào mà bỏ đứa bé đó đi được, tại vì nó không có tội. Thì nếu như con là con sẽ nói chuyện tiếp với người chồng và nói cả ba người ngồi lại với nhau, nói rõ với nhau về cái quan điểm là yêu cầu người chồng là phải giữ đứa bé lại, chứ không thể nào. Tại vì cái việc anh ăn chơi như vậy thì anh phải chịu trách nhiệm, anh không thể nào anh ăn chơi rồi khi mà anh có hậu quả thì anh chối bỏ, anh từ chối trách nhiệm như vậy là không được. Cái đó là cái điều không có đúng. Khi anh ăn chơi thì anh phải suy nghĩ đến việc đó. Còn nếu như anh cảm thấy là anh không muốn chịu trách nhiệm thì hiện tại bây giờ rất là nhiều biện pháp, có thể là người thai hay là đi đặt vòng hay thế này thế kia, rất là nhiều biện pháp để cho anh ngừa. Còn nếu anh đã không ngừa thì anh phải nghĩ tới một ngày là anh phải chịu trách nhiệm, phải có một cái đứa bé xảy, có một cái đứa bé ra đời, thì anh phải nghĩ đến cái việc chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó. Anh đã lớn rồi, cái đó là con nghĩ ba người nên ngồi lại để nói chuyện với nhau, cái nhất. Cái thứ hai, nếu như sau phải nói chuyện để cho đứa bé ra đời, và nếu như là con thì là người vợ lớn, thì riêng con không chấp nhận được cái việc mà người chồng lừa dối mình 2 năm như vậy. Thì sau khi mà xong tất cả mọi việc thì con nghĩ là mình nên nói rõ với nhau, và quan điểm là đừng ai đó đi. Nếu như là con, mình ra đi trong êm đẹp, và không có ai muốn là con của mình vắng cha vắng mẹ cả, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng cái trường hợp này, như hiện tại bây giờ là những cái đứa trẻ lớn lên ở Việt Nam cũng rất là thoáng rồi. Mình nói rõ ràng cho nó hiểu, tại vì con cũng là một trường hợp ba mẹ đã từng ly dị với nhau rồi. Nếu như mà hai người sống với nhau mà có những cái ủng, tại vì nếu như chị này sau này nếu như chị nói là bây giờ tạm thời chị nói tôi sẽ chấp nhận, tôi bỏ qua được tất cả, nhưng mà chắc chắn là hiện tại bây giờ thì chị chỉ nói như vậy thôi, cứ nói là vì con sẽ bỏ qua, nhưng mà trong tương lai chị cũng không chịu được cái chuyện đó. Nó cứ âm ỉ trong cái người của chị, rồi sau này vợ chồng lại hụt hạc với nhau. Như vậy thì cuộc sống vợ chồng nó cũng không hạnh phúc, mà con cái nó thấy mình như vậy nó cũng không có hạnh phúc. Thì bảo đảm nếu là người phụ nữ mà biết được chuyện chồng mình đã có một người con như vậy thì mình sẽ không thể nào mà mình coi như không có việc gì xảy ra được. Nếu như là con thì con không thể nào mà giải coi cái chuyện đó được. Cho nên là con sẽ đừng ai nó đi với người này, với cái người chồng này, phải nói rõ ràng. Đầu tiên là anh phải để cho bé nó ra đời, anh chơi được thì anh phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Rồi cái thứ hai nữa thì sau khi đứa bé ra đời rồi thì cứ mình đường ai đó đi, nói chuyện rõ ràng với con cái. Tại vì giống như con cũng vậy, ba mẹ ở với nhau cũng vì tụi con cho nên ở với nhau, mới nói là không có ly dị nữa, ở với nhau. Nhưng mà ở với nhau rồi cũng chính tụi con thấy rất là mệt mỏi. Tại vì hai người họ không còn cái niềm tin với nhau nữa. Họ ở với nhau bây giờ thì họ bỏ qua cho nhau đó. Nhưng tới hồi nào đó cứ về cái hụt hạc tiền bạc hay là có trục trặc gì, có bắt đầu lại lôi chuyện cũ ra nói. Thành ra chính tụi con cũng từng khuyên can ba mẹ, nếu cảm thấy ở không được với nhau thì nên chia tay nhau đi. Chứ ở như vậy làm khổ nhau mà làm khổ cả con cái nữa. Con cái cũng mệt nữa. Nó không biết là tới hồi nào thì hai ông bà này mệt mỏi cái là về lại lôi chuyện cũ ra nói. Thành ra là cái đó là cái quan điểm cá nhân, cái ý kiến trình bày riêng của con thôi.
Cảm ơn chị Ly rất là nhiều. Vâng, chị đã lấy cái chuyện chính bản thân của gia đình chị ra mà để có ý kiến ngày hôm nay. Đúng là như vậy đó. Bích Ti cũng đồng ý với chị là nếu mà cha mẹ đó mà ở với nhau mà không có hạnh phúc đó, làm thêm khổ thêm cho con cái nữa. Bởi vì cứ lâu lâu cái bố mẹ hụt hạc đến nhau thì đem cái chuyện cũ ra nói, rồi cãi nhau, rồi có nhiều khi đánh nhau nữa.
Thật sự mà con nói cái nữa. Con nghe cái đài, cái chương trình này nhiều rồi. Con nghe rất là nhiều người nói, nhưng mà người ta chỉ nói trên lý thuyết thôi. Con nghe nhiều lắm nhưng mà con không bao giờ con gọi vô hết. Nhưng mà riêng cái chị này thì con cảm thấy là sao mà nó giống những cái gì của cái gia đình mình quá, cho nên con gọi thôi. Tại vì con nghe là toàn mình đừng có nói ra lý thuyết. Khi lý thuyết thì ai nói cũng được, đúng là lý thuyết ai cũng nói là đừng có để con cái thiếu vắng cha mẹ. Không có một đứa con nào mà nó muốn thiếu cha thiếu mẹ cả. Nhưng mà phải đặt trường hợp của mình vô, giống như trường hợp của con. Ba mẹ của con cũng dùng dằn mấy năm trời, 4 năm trời để ly thân. Chỉ ly thân với nhau thôi. Tại vì nói vì con, vì ba đứa nhỏ, nhưng mà rốt cuộc sao? Cứ mỗi lần cứ nó bỏ qua thì vui thì bỏ qua đó. Cái tới hồi về cái ông đi làm về, ông đặt vấn đề gì, cái bắt đầu ông lôi ra bà, ông lôi bà ra nói. Bà đi làm về bà mệt mỏi, bà có vấn đề gì, cái bà lôi ông ra nói. Hai ông bà nói nhau, nói qua nói lại, cái người nghe nhiều nhất là những cái đứa nhỏ. Thì những cái đứa nhỏ đó mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi. Thì mình, tại vì bây giờ cái tư tưởng ở Việt Nam cũng đã thoáng rồi, cứ giải thích rõ ràng cho con là như vậy. Bản thân tụi con khi ba mẹ ly dị, chính tụi con cũng nói nếu ba mẹ sống không được với nhau thì ba mẹ cứ chia tay đi. Chứ đừng có sống như vậy, rất là làm khổ cho nhau. Mà con nghĩ nếu như cái cô này, cô vợ lớn này cũng đã biết là cái người chồng đã lừa dối mình 2 năm trời như vậy, mà lại có một đứa bé nữa. Thì con nghĩ là cái cô này cũng không thể nào mà cũng, có thể bây giờ thì cũng nói là cũng ok, cũng cố gắng để cũng hàn gắn gia đình. Nhưng mà liệu sống với nhau còn 10 mấy 20 năm sau nữa, có bỏ qua được cái chuyện này hay không? Nếu cảm thấy không bỏ qua được thì chờ đứa bé ra đời, sau đó ba người ngồi nói chuyện với nhau, cứ nói rõ ràng với nhau. Và mình giải quyết, mình nói chuyện với con cái, ba mẹ hết tình hết nghĩa rồi, thì ba mẹ vẫn lo cho con. Thì con nghĩ là những cái đó là vẫn giải quyết được thôi, chứ không có cái gì mà ghê gớm lắm. Nhưng mà con không đồng ý cái việc là bỏ đứa bé. Và nếu như là quan điểm con là người vợ, con cũng không có chấp nhận tiếp tục ở với cái anh này. Thì đó là cái quan điểm
như vậy là chị Ly có coi như là một người đàn bà mà phải nói có, bởi vì gia đình mình đã có những cái cảnh như vậy rồi, thành nên chị Ly thấy là cái chuyện mà thực tế trước mắt á, là nếu mà sống với nhau cũng không có cái hạnh phúc, thành nên chị Ly khuyên cô Mai Liên là sau khi mà đứa bé ra đời rồi ấy, thì ba người phải ngồi nói chuyện với nhau, và chị Ly đã khuyên cô Mai Liên là phải ly dị. Để tránh cái trường hợp mà mấy đứa nhỏ con mình sau này nó gặp cái cảnh mà bố mẹ cãi nhau suốt ngày rồi cũng khổ cho mấy đứa nhỏ. Có đúng như vậy chị Ly?
Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình nghĩ tới chuyện cái đứa bé kia ra đời á, thì chắc chắn nó phải có mối quan hệ với ba nó. Chắc chắn là nó phải qua lại với ba nó và mẹ nó nữa. Mẹ nó cũng sẽ, vì đứa con nó cũng sẽ qua lại với ba nó. Thì cái trường hợp này là không thể nào mà cứ một cảnh mà hai quê như vậy được. nó rất là khó khăn. Cái người phụ nữ nào cũng vậy thôi, người ta có thể chia sẻ tiền bạc nhưng mà tình cảm người ta không thể chia sẻ được. Nhưng mà cái việc đứa bé ra đời là cái mình nằm vô trong cái thế đã rồi rồi, tại vì cái đứa bé nó không có tội, cho nên mình phải cho đứa bé ra đời thôi. Có trách cái này là trách cái người đàn ông đó, nếu như đã muốn chơi không chịu trách nhiệm thì phải làm biện pháp nào đó. Bây giờ y học rất là nhiều cách, ta có thể ta đặt vòng được 10 năm hay làm cái gì đó thì ta đâu có bầu đâu. Nhưng mà anh không có chịu làm những cái biện pháp an toàn đó thì anh phải nghĩ tới cái việc là anh phải có đứa bé. Chứ anh không thể nào mà anh có con. Con nghe cái việc mà cái người bố mà đòi phá đứa bé như vậy là con không có thích rồi. Tại vì dù gì nó cũng là con của mình mà tại sao mình lại đòi bỏ cái đứa bé đi? Cái đó là một cái là con không có đồng ý với cái người bố đó rồi.
Tức là người chồng này họ không có tinh thần trách nhiệm. Dạ đúng là như vậy đó thưa chị Ly. Dạ vâng, cảm ơn chị Ly rất là nhiều nha.
Dạ, dạ.
Và chúc chị
dạ,
và rồi, gia đình lúc nào cũng luôn luôn có một cái hạnh phúc gia đình nhé chị Ly nhé.
À, dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại để mà quý vị có thể nghe chương trình là 425-585-1563, 425-585-1563, và quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia đóng góp cho cô Mai Liên Trần ạ. À, và xin trở lại với cô Betty.
À, vâng, Betty xin mời quý vị gọi vào, bởi vì giờ cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn một số phút ngắn ngủi mà thôi. Xin quý vị cố gắng gọi vào để giúp thêm ý kiến có với cô Trần Mai Liên. Cô đã từ Việt Nam, đã gửi thư qua và đã theo dõi chương trình của chúng ta từ lâu. Và bây giờ thì cô có nỗi khổ tâm là chồng cô đã coi như là đã gian dối cô và đã có tình cảm cũng như là sắp sửa có đứa con cùng với cái người tình của anh ấy. Và bây giờ thì cô cũng mong là đứa con ra đời rồi thì là cô sẽ bắt đứa con lại. Không biết cái điều đó có đúng hay là không. Dì Tư thì nói là mình không có quyền bắt con. Và dì Tư cũng nói là thôi, đứa con mà sanh ra rồi thì là để cho hai người kia quyết định. Chứ mình cũng không có nên quyết định, bởi vì cái sự quyết định của mình nhiều khi nó cũng không có đúng nữa. Đó là ý của dì Tư.
À, dạ vâng, và thưa cô Betty, mình còn một vài phút cuối của chương trình. Xin mời cô Betty đúc kết cho cái lá thư ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thì chắc là thời gian hết rồi. Thành ra là thôi để Betty đúc kết cái chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng là cô Mai Liên qua hệ thống Internet thì Mai Liên có thể đang nghe chương trình trực tiếp trên hệ thống điện toán toàn cầu. Và có gì thì Mai Liên cứ gọi lại cho cô Betty hoặc là email lại cho cô Betty như lần trước nữa. Cô cảm ơn Mai Liên đã cho cô những cái tâm sự, mà thật sự những cái tâm sự này nhiều khi mình không biết nói cùng ai cả. Và cô biết là Mai Liên rất là khó chịu mà để mà tâm sự cái chuyện của mình, rất là khó khăn như vậy. Cô thì với ý kiến của cô riêng của cô đó, thì cô nghĩ rằng là Mai Liên là một người đàn bà có một cái tinh thần đạo đức rất là cao, nghĩ về đứa bé khi mà nó không có tội gì hết mà chồng mình bắt phải người tình của mình mà phải coi như là đi phá thai, thì cái điều đó là chắc chắn là với một con người bình thường có một cái tinh thần, có cái tâm đạo thì chắc chắn là không ai có thể làm cái chuyện đó được. Và như vậy là Mai Liên rất là tốt trong cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà bảo nói là để bà giữ đứa bé lại sau khi mà sanh ra rồi đó thì cô Betty cũng không có bằng lòng. Bởi vì cái người mẹ nào cũng vậy, cũng có cái tinh thần, có cái tình thương đối với người con cả. Nhất là đứa bé này lại là người tình, con của người tình của mình nữa. Thành ra ít ra họ cũng có những cái tình cảm với nhau rồi. Thành ra nếu mà mình giữ lại đứa con này thì là Betty thấy là cũng không có ổn nữa. Mai Liên đã thương thì thương chưa chót, thì có thể giúp cho cô này cố qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Bởi vì cô còn đang là sinh viên đi học hành nữa, cô không có làm việc nữa. Thành ra là không có tiền để mà tiêu dùng trong lúc mà cô đi học mà lại có mang bầu như này, thì đây là cái vấn đề đạo đức. chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta làm việc xã hội, có nhiều người làm việc xã hội thì họ đã dùng cái tài sản của mình để mà họ giúp đỡ chùa chiền hoặc giúp đỡ cho những người khuyết tật hoặc những người nghèo. Thì đây cũng coi như là Mai Liên xem như là một giúp đỡ cho một người nghèo đi. Đó, chưa đừng có nghĩ đến cái đây là một người tình của chồng mình nữa. Mình cứ mình forget cái chuyện đó đi, mình quên cái chuyện đó đi. Nghĩ là mình đây làm một cái chuyện đạo đức, làm một cái việc xã hội rất là nhân đạo. Và mình để lại cái phước đức lại cho con của mình. Dù sao chăng nữa Mai Liên có hai cháu nhỏ nữa. Thành ra cái phước này các cháu trong cuộc đời này các cháu nó sẽ được, cũng giống như Mai Liên được. Và cô Bích Tì mong rằng sau cái chuyện này nữa, khi